Bởi vì cái nghịch cái thuận của thế gian là sao? Cái nghịch cái thuận của thế gian là do cái ý thức đặt định thôi, nó không có cố định gì hết. Mình cứ kẹt theo cái khuôn của thường tình đó rồi, nghĩa là không có qua nổi thôi. Còn mình vượt qua được cái khuôn đó thì lúc nào cũng sáng ngời, xuất qua tất cả hết, phải không? Cho nên chính ở chỗ này là cái chỗ mà các thiền sư ngày coi như là giống như một cái búa mà đập mạnh vào những cái đầu óc mà gọi là đầu óc khô cằn chết cứng của mình lâu nay đây đó. Chết cứng trong những cái khuôn đó, cái khuôn định sẵn đó, thì qua được cái khuôn đó rồi á thì mới sống được trong thiền, thì qua đó mới qua được cửa thiền. Quý vị qua được cửa chưa? Thành ra quý vị thấy thiền là không nói hay cách mấy gì, chưa cần không? Lý luận hay nhưng mà chưa chắc đâu, phải sống rồi mới được. Cho nên cái điểm kế nữa, điểm thứ tư là thiền là phải dồn cho người đến cái chỗ đường cùng để mà tự sống dậy, tức là bật cái ý thức, bật cái ý thức lâu nay đó. Bởi vì còn có cái chỗ gọi là còn có cái lý để cho mình hiểu là còn có chỗ để cho mình suy, còn có cái lý để hiểu là còn có chỗ để mình suy nghĩ, phải không? Mà còn có chỗ để suy tức là sao? Tức là còn có chỗ để cho cái tình thức nó đi, cái còn con đường cho tình thức nó đi thì như vậy là cho cái sanh diệt nó bám. Bây giờ có nghĩ được là có sanh có diệt, do đó đây muốn vào cửa thiền là cũng phải qua được cái cửa này, cái là bật cái ý thức. Do đó mà nhà thiền thường thường gọi là dồn mình đến cái đường cùng đó để cho mình tự mình sống dậy. Cho nên là ngài Quy Sơn mà ngài không có chịu ngài nói phá cho ngài Chí Nhàn là cái ý đó, không? Nghĩa là ngài Chí Nhàn với ngài Quy Sơn đúng ra là giống như tình huynh đệ đó, cùng ở chung trong một cái pháp hội của ngài Bát Trưởng. Nhưng mà ngài Quy Sơn ngài ngộ rồi, ngài ra là làm thiền sư rồi, ngài giảng rồi, nhưng mà ngài Chí Nhàn ngài chưa ngộ, cho nên là phải theo ngài Quy Sơn. Và một hôm Quy Sơn ngài muốn thử hỏi chứ ông ở chỗ tiên sư Bát Trưởng thì nghe nói là ông ở chỗ đó là thông minh lắm mà, nghe hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm đúng không, phải không? Thì thôi bây giờ thôi ông đáp cho ta một câu tôi coi nè, bây giờ trước khi cha mẹ chưa sanh á thì cái gì là bộ mặt xưa nay, tức là bộ mặt chân thật xưa nay, tức là ông hãy nói một câu trước khi cha mẹ chưa sanh thôi. Thì trước khi cha mẹ chưa sanh sao nói đây, hỏi một cách bất thành vậy là làm sao nói? Mình bây giờ là học thiền lâu quá là nhiều khi trong đầu nó còn chứa mới, cũng còn nói tạm tạm được. Rồi này nó nhiều khi là bất thần, hỏi cách bất thần nữa thì sao nói. Mà cái đó nghĩa là trước giờ ít ai hỏi nữa, phải không? Cho nên là ngài Chí Nhàn ngài đáp không trôi, đáp không trôi thì ngài mới về phòng, thì phòng lục lạo hết những cái bộ sách bộ vở rồi kiếm câu để mới trả lời. Kiếm hoài không có câu nào trả lời ưng ý hết. Cuối cùng mới đến thưa với ngài Quy Sơn, thôi xin hòa thượng nghĩa là nói phá cho con, chứ con hết đường trả lời. Thì ngài Quy Sơn ngài không chịu nói, ngài nói ta nói chuyện của ta thôi. Thì có dính dáng gì tới ông đâu. Thì ngài Chí Nhàn cuối cùng thôi khóc bỏ đi rồi. Nhưng mà nhờ vậy đó, khi mà đi qua tới cái chỗ cái nền cũ ngài quốc sư Huệ Trung đó, ở đó rồi một hôm mới là quét đất đó, rồi mới quét trúng một viên sỏi nó văng trúng cái bụi tre đó rồi mới ngộ đó. Rồi khi ngộ rồi mới thắp hương hướng về ngài Quy Sơn để mà lễ bái. Nếu mà hồi xưa mà hòa thượng mà đã nói cho con rồi thì ngày nay đâu có cái chuyện này. Thì giờ quý vị thấy không? Ngài không chịu nói, để cho ông nghĩa là ông tự ông thắc mắc, ông ôm mắt rồi cái rồi ông tự ông sáng ra thì cái đó mới là chính cái của mình. Chứ còn nói ra hiểu rồi như cái đó thôi tôi hiểu rồi. Nhưng mà hiểu đó là hiểu cái đó là hiểu của người khác. Của người khác mình hiểu thôi chứ phải là cái của chính mình, phải không? Cho nên chỗ đó là phải hiểu được cái ý đó. Như vậy thì ở đây là phải khiến cho bật cái gọi là bật cái ý thức suy nghĩ đó, để cho mình tự mình sống dậy, thì mới có chỗ sức sống chân thật. Mà thì chính ở chỗ này một lần ngài Đức Thiều ngài cũng vậy đó, ngài Đức Thiều tức là cũng là quốc sư đó, sau này Đức Thiều ngài hỏi ngài Long Nha, hỏi vậy chứ cái bậc mà gọi là cái bậc tôn hùng hùng á thì vì sao mà gần chẳng được? Nên là bậc mà tôn quý hùng hùng đó, không? Vì sao mà gần chẳng được? Đó. Mà tôn quý gần là cái bậc gì? Đó. Chỉ muốn chỉ cho cái chỗ chân thật đó, không? Mà tại sao mà gần không được? Ngài Long Nha ngài đáp như lửa với lửa, lửa với lửa, gì? Lửa với lửa thì sao gần? Đó. Thì ngài Đức Thiều ngài hỏi như vậy thì bỗng gặp mà nước nó đến thì sao? Nó đáp lửa lửa thì bỗng gặp nước, nước nó đến thì sao? Thì ngài Long Nha ngài đáp hãy đi, ông chẳng có lãnh hội được lời của ta. À, rồi sau đó ngài hỏi còn trời mà chẳng che, đất mà chẳng chở, trời chẳng che, đất chẳng chở thì cái lý này là thế nào? Trên không có trời, dưới không có đất, nói hiểu mày kiểu như bây giờ đó, nghĩa là trên không có trời, dưới không có đất, cho nên đây gọi là trời không che, đất không chở thì cái lý đó là thế nào? Thì ngài Long Nha ngài đáp đạo giả là nên như thế. Ông nên như thế là ngài cũng có phiếu cho ông như thế. Thì ngài mới thưa hỏi tới lui 17 lần như vậy mà ngài Long Nha ngài cũng chỉ đáp như vậy thôi, nghĩa là đạo giả ông nên như thế, không đáp thêm gì khác nữa. Ngài Quốc Sư Đức Thiều không nhận được ý đó. Sau đó không, ngài thỉnh cầu ngài Long Nha dạy thêm, thì Long Nha bảo ông á về sau tự lãnh hội lấy. Ông về sau tự lãnh hội lấy, không chịu nói. Thì sau đó ngài sư mới ở một ngọn núi gọi là ngọn núi Thông Quyền đó, đang tắm không, trong lúc mà đang tắm là chợt tỉnh ngộ. Chợt tỉnh ngộ câu đó mới đầy đủ oai nghi, rồi thắp hương từ xa mới trông về ngài Long Nha lễ bái. Lễ bái mới nói à, khi ấy á, nếu mà thầy mà đã vì con mà nói rồi á, thì ngày nay con quyết định là mắng thầy. Ngày đó mà nếu mà thầy nói rồi, ngày nay con quyết định con mắng thầy. Đó, để cho thấy rõ cái ý, để cho mình thấy tự mình sống dậy, nghĩ mà hết cái chỗ gì để nghĩ thì sao? Đó, nghĩ mà không còn cái chỗ gì để nghĩ hết, không còn gì để bán hết, thì tức là ánh sáng chân thật nó ló hiện thôi, phải không? Còn có chỗ để nghĩ thì còn có chỗ nó suy rồi. À, tức là còn có chỗ để nghĩ là còn có chỗ nó duyên, là vì vậy cho nên hãy còn hiểu được á là còn kẹt theo cái duyên à, cho nên là đến đây á là phải bạc hết à, bởi hiểu được thì nó thuộc về cái bị hiểu rồi à, thì mình hiểu vậy đó thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa đặc biệt ở trong nhà thiền, phải không? À, mà nhất là đặc biệt là với ai, quý vị nghe thường thường á, đặc biệt là với Hoàng Bá hay Ngài Đồng Tế đó. Đó là chỗ đặc biệt, phải không? Cái là hỏi ba lần mà chỉ đánh thôi, phải không? Hỏi chỉ đánh thôi mà không có trả lời câu nào hết, thì đó là cái gì? Khiến cho ông nghĩa là ông dồn ông hết trong suy nghĩ, cho mà hết chỗ suy nghĩ, không hiểu gì hết, phải không? Mà khiến cái chỗ không hiểu gì hết đó, à thì chỗ đó là chỗ mới sống dậy, phải không? Cho nên khi mà nó bật hết là không chỗ gì để suy nghĩ, gợi nhẹ ăn cái thì sống dậy à? Còn bây giờ gợi mà gợi mạnh nó cũng không sống dậy nổi nữa. Không, bởi nó còn suy nghĩ nhiều quá, còn có chỗ hiểu được à, vậy cho nên đây là phải một phen bật được gọi là cùng đường suy nghĩ đó à, thì nó mới có chỗ để sống dậy. Không, giờ mình tu thí dụ là tu biết vọng thì sao à, cái chỗ này là phải hiểu được cái ý này. Nhiều khi mà mình nghe nói nhiều khi có những vị mà nó biết vọng thì cũng là cái gọi là cái thuộc về trong cái đối đãi cái tình thức thôi. Không, còn vọng còn biết thì còn hai bên. Không, tức là còn biết và biết vọng hai bên là thì tu vậy thì sao, tu phải dứt hai bên. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, người mà còn đang tu á thì tu làm sao mà hết hai bên, chỉ tôi ra coi. Đó, bây giờ chỉ rồi, nếu mà còn đang tu niệm Phật thì cũng có câu niệm Phật để niệm, phải không? Giờ người niệm thì hai bên rồi, không niệm chú thì chú có hai bên không? Đó, giờ anh tham thiền à, ví dụ là tham thiền quán tứ niệm xứ thì cũng có hai bên không? Giờ ngay cả ví dụ như tu thời đầu đi nữa thì có hai bên không? Câu thời đầu đó là cái gì? Giờ ai tham cái gì, hai bên không? Nếu mà tu bỏ hai bên lấy gì tu? Bỏ câu thời đầu ra đi, còn nghĩa là tham chỉ tham thôi thì vậy mới hết hai bên. Tham chỉ tham thôi chứ đừng có tham cái gì hết. Còn anh còn câu thời đầu tức là cái gì mà tham câu thời đầu đó. Nếu mà lúc mà anh tham thời đầu đó mà mà lúc đó mà tham lúc mà họ quên mất cái thọ đầu thì sao? Chứ không có biết cái thọ đầu gì hết thì sao? Còn có cái biết để mà tham thọ đầu, thấy không? Thì đó mới là tỉnh. Thì đó còn tham một hơi mà câu thọ đầu mất tiêu thì đó là vào trong hang quỷ, thấy không? Đó là hào trong hang quỷ rồi. Thì vậy cho nên còn đang tu mà nói rằng giết hai bên thì chuyện đó là chuyện vô lý. Mà giết hai bên là khi nào mình thật sự mình sống được ở trong cái chỗ chân thật đó, phải không? À, mình hiểu được ý đó. Nhiều khi là quý vị không hiểu được ở chỗ này á, rồi sẽ nghi ngờ. Thì đây cũng vậy, quý vị biết vọng mà biết đến chỗ không còn tướng gì để biết thì sao? Ha? Biết mà đến chỗ không còn tướng gì để biết thì sao? Ha? Thì tự nó là sống vậy thôi, phải không? Ha? Biết mà không còn chỗ tướng gì để biết thì còn có một cái đó thôi, còn gì nữa, phải không? À, còn đây là mình còn đang tu thì tức là còn có chỗ để biết, tức là còn có vọng để biết. À, nhưng mà đây biết đến cái chỗ không còn tướng gì để biết, à, thì đó là cái chỗ rút ra, đơn giản thôi, phải không? Thành ra mình hiểu được cái đó, thì khi mà mình thấy được cái chỗ chân thật rồi á, thì nghĩa là mình nghe ai nói ra gì nói, không? Mình đã qua được cái đó hết rồi, qua được hai cái hai bên rồi, à, còn mình còn ở trong kẹt hai bên rồi, nghe nói cái thì nó trong đầu này cái thì nó lúng túng, không? À, à, thì vậy nói vậy đó để cho quý vị thấy phải qua được cửa này, à, đó là cửa hai bên, phải không? Ý niệm đó đại. À, điểm nữa, thì đây là để trả về cái tâm bình thường, phải không? À, qua được cái đó rồi, bây giờ trả về cái tâm bình thường, vũ sạch hết mọi cái ý niệm về thiền. À, thì tới đây mới là vũ sạch hết mọi cái ý niệm về thiền, là trả về cái tâm bình thường. À, nghĩa là phải buông hết mọi cái khái niệm về thiền đi, à, trả lại để cho nó y như nó là nó tự cái thở nào rồi đó. Khi mà chưa có trời đất, không? À, trả lại lúc mà cho như nó mà lúc mà chưa có trời đất hết á, lúc mà mình chưa có hiểu biết gì thiền hết rồi đó, nó trả về cái chỗ đó. À, thì quý vị giờ đương trả gì cho nó hay là còn đương thâu vào? À, à, thì cho nên đến chỗ này là phải trả rồi, không vũ sạch hết mọi cái khái niệm về thiền. À, dù cho là thiền gì bỏ hết cái khái niệm đó thì mình mới thật sự là mình sống trong đó. Còn mình có cái khái niệm về nó thì tất nhiên còn đứng ngoài nó, còn đã sống trong nó rồi thì thôi. À, do đó cho nên thiền đến chỗ này là mới chỗ rút ráo. À, do đó mà ngài thiền sư Linh Quấn khi mà ở với ngài Duy Tông thời gian rồi mới từ giả đi, thì ngài Duy Tông ngài mới bảo vậy chứ ông đi đâu? Thì ngài Linh Quấn ngài mới thưa con đi về lãnh trung. Ngài bảo à con ở đây, tức ông ở đây đó đã nhiều năm rồi, thì khi mà sửa soạn hành lý xong á, ông hãy đến đây, ta sẽ nói cho một câu Phật pháp cao tột. Đến đây ta sẽ nói cho một câu Phật pháp cao tột. Thì cỡ như mình đó chắc cũng trong lòng nó cũng hăm hở lắm, không? Rồi thì sửa soạn cho mau mau để lên nha một câu Phật pháp cho cao tột, phải không? Rồi, thì khi sửa soạn hành lý xong rồi thì ngài đến trước ngài Vi Tông, ngài Vi Tông ngài liền bảo à, ông hãy đến gần đây. À, thì ngài Linh Quấn ngài liền đến gần. Đến gần cái là ngày Quý Tông ngày báo à, hôm nay trời lạnh thôi ông hãy lên đường, tức là ông đi đường hãy khéo mà bảo trọng, tức là hôm nay trời lạnh ông đi đường hãy khéo bảo trọng giữ gìn, đó là câu Phật pháp cao tột. À, câu đó là câu Phật pháp cao tột. Thì bây giờ thấy cao tột chỗ nào? Thì ngài Linh Quấn ngài nghe như vậy rồi á, thì liền nghe là coi như là ngài quên hết mọi cái chỗ hiểu biết từ trước, những cái chỗ hiểu biết là quên hết. À, bây giờ mình sống chân thật. À, à, thì bây giờ đó, bây giờ thấy đó Phật pháp cao tột là như vậy đó. Mình thường thường nghe nói Phật pháp cao tột là trong đầu này nó tưởng là sao? Tưởng là chắc là phải nói một câu gì nó thiệt là tuyệt diệu, phải không? À, một cái đạo lý gì nó thật là cao siêu, phải không? Ngoài cái sức tưởng tượng của mình, phải không? Cho nên là luôn luôn là trong đầu nó phải nghĩ vậy, thì cái đó mới là cao. Đó là bởi vì mình luôn luôn là còn kẹt hai bên cao thấp mà. Còn kẹt hai bên cao thấp cho nên là nghĩ nó cao là phải cái gì nó cao siêu, nó thiệt diệu. À. À, cho nên ngài Linh Quốc, ngài Vi Tông ngài biết được cái tâm niệm đó, cho nên ngài nói như vậy là một cái gọi là cái khéo léo của ngài, không? Nhưng mà đến khi mà đem cái lòng mong đợi ra rồi đến nghe câu bình thường cái thì sao? Thì mọi cái đó đều rớt hết trơn, vũ sạch hết, trả về cho cái bình thường. À, nghĩa là sạch hết mọi cái hiểu trước, tức là nói với mình đây là sạch hết mọi cái kiến giải. À, Thì như vậy đó mới là cái chỗ Phật pháp cao tột đó. Đó quên hết cái sở đắc, quên hết cái kiến giải, thì hết còn gì để hiểu. Bởi vì khi mình còn hiểu, tức là mình hiểu về nó thôi, thấy không? Nếu mà hiểu là hiểu về nó thôi, thì nó là cái bị hiểu rồi, thì cũng còn gián tiếp, còn gián tiếp chưa phải thực sống trong đó. Còn đã thực sống trong đó rồi thì thôi quên mọi cái hiểu, trên đây gọi là vũ sạch mọi cái ý niệm về thiền, thì mới sống trong thiền. Cho nên chính ở chỗ đó, thì đi thêm một bước nữa, thì quý vị đấy, như ngài Văn Môn, có vị tăng cũng vậy, ông tăng này cũng là nghiên cứu thiền nhiều năm. Cho nên ông hỏi ngài Văn Môn thế nào là một câu nói siêu Phật vượt tổ, hỏi cho thiệt cao, một câu nói mà siêu Phật vượt tổ luôn. Thì đây là coi như ông này là học thiền nhiều năm rồi đó, hiểu thiền dữ lắm rồi đó. Thì gặp mà cái người thường thường thì chắc là lừa một câu nào mà nói cho nó thiệt cao siêu phải không. Thì ngài Văn Môn ngài đáp bánh mè, cái bánh mè đó là câu đó là siêu Phật vượt tổ. Bởi vì ngài biết sao, cái ông tăng này là thuộc về cái kiến giải thôi, chưa có sống được hết, lo nghĩa là cái đầu này nó cứ muốn hiểu cái gì cao siêu không à, nhưng mà cái chỗ ngay trước mắt đó, ngay gót chân đó mà không hay, phải không? Cho nên ông đáp bánh mè thì xong. Đó là vũ sạch hết mọi cái khái niệm, mọi cái kiến giải cao thấp gì hết, thì ngay đó mình mới sống được. Nghĩa là cái lo hỏi đâu trên cao siêu á, hoặc là những cái lý mà nó huyền diệu gì đâu á, mà quên mất cái đang hiện tiện đây, cái đang hỏi đó là cái gì, phải không? Cái đó mới là cái cao siêu. Còn cái lo tìm hiểu cái lý này lý kia không là chỉ là ở chạy ở trên lý lẽ thôi, phải không? Mà người mà không khéo thì chết trên những cái lý huyền diệu đó. Mình nghe nói là cái gì, nói ra câu gì mà nó cao siêu thì mình thấy thích, phải không? Thì ông đó là hay tu cao, phải không? Còn ở đây ngài Văn Môn ngài không cần vậy, nói câu bình thường vậy còn ông cứ lo cao thấp thì biết ông là thượng hạng nào rồi, phải không? Lo cao thấp thì biết hạng nào rồi. Cho nên ở đây cái người mà thật sự mà hiểu sâu thiền là, cho nên trong ngày thiền có câu gọi là đến ở chỗ đó rồi, không còn kẹt ở những cái lời nói cao siêu nữa, dù trong nói cao siêu cách mấy gì nữa không thành vấn đề. Thì vậy mình mới khéo qua được. Còn nghe nói ông đó mà nói gì cao thật siêu đó, cứ lo chạy theo đó thì cứ lo chạy theo cao thấp vậy, phải không? Hiểu vậy thì quý vị thấy cái lẽ thật á, thì ngay mình tôi đâu cao siêu gì. Thì đó nói rồi đó, rồi thì đây dẫn lại cho quý vị thấy, trở về ngay chỗ gần bên mình đây, có vị tăng hỏi ngày Quy Sơn, hỏi cho thế nào là đạo. Thì ngài đáp là không tâm là đạo. Không tâm là đạo gì hết. Thì ông tăng thưa con không hiểu, tức là con không có lãnh hội. Thì ngài bảo nếu vậy thì ông ấy hội lấy cái không hội đó đó. Ông nói ông không có lãnh hội thì ông ấy hội lấy cái không hội đó đó. Thì ông tăng thưa thế nào là cái không hội. Thì ngài Quy Sơn ngài đáp thì chính là ông chứ không có riêng cái gì khác hết, chính là ông thôi chứ không gì cả. Thì quý vị thấy rất là đơn giản, phải không? Không hiểu thì ông hãy hiểu trở lại cái không hiểu đó thôi, chứ không gì khác đó. Nếu ông hiểu thì hãy hiểu là cái không hiểu đó. Mà quý vị thấy có phải như vậy không? Cái đó cái là chính xác đó. Ông lo ông đi hiểu cái này, tìm cái này, tìm cái kia để hiểu, phải không? Còn chính cái ông không hiểu đó thì cái đó mình thì chỗ đó thôi chứ không gì khác hết. Rất là đơn giản. Còn cứ lo mà giải thích hoài thì vài dòng biết mấy, phải không? Thì như vậy chính ngay cái chỗ không hiểu đó đó, là đó là cái chỗ sống duy diệu. Bởi vì sao? Bởi vì không hiểu tức là sao? Không hiểu tức là không có chỗ gì để duyên, phải không? Không hiểu tức là không có chỗ gì để duyên. Mà không có chỗ duyên thì chính chỗ đó là chỗ sống của ông chứ còn gì nữa. Còn mình là lo kiếm cái chỗ hiểu tức là có chỗ để duyên rồi, phải không? Thì thiền là ngay chỗ đó rồi. Cho nên rất bình thường. Thì chỗ đó có gì thấy có cái khái niệm gì trong đó không? Hết khái niệm gì, phải không? Bởi vì cái chỗ tột á là cái chỗ hết chỗ duyên thì hết chỗ khái niệm, không còn cái chỗ gì để khái niệm về nó hết. Bởi vì chính nó là nó thôi. Còn có một cái khái niệm về nó là chưa phải. Bởi vì nhớ kỹ vậy đó, còn có cái khái niệm về nó là chưa phải. Thì đây quý vị thấy qua được chỗ này chưa? Cho nên quý vị thấy học để cho quý vị thấy, nghĩa là mình phải thực hiện, phải đi sâu chứ cần không phải là hiểu chân lý. Đây dẫn quý vị, đây là dẫn quý vị đi từ từ đó, à, từ từ rồi trở về ngay dưới gốc chân của quý vị thôi. Có vị đại đức hỏi ngài Nam Tiền, hỏi tức tâm là Phật á thì lại chẳng được, rồi phi tâm phi Phật á là cũng chẳng được, ha, tức là nói tức tâm phi Phật cũng không được, phi tâm phi Phật cũng không được, thì cái ý thầy thì thế nào?